Phật tràng chúng ta cùng trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, các quý vị đại biểu và Phật tử an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật Giáo, Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các quý vị Phật tử đồng tu. Trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm nhân kỷ niệm ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong ba ngày tổ chức pháp hội, rất vinh dự cho toàn thể đạo tràng chúng ta đã được công đón ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật Giáo, Ban Tôn Giáo Chính Phủ đã hoan hỷ quang lâm và có buổi chia sẻ về Phật Pháp cũng như là chính sách của Đảng, của Nhà nước về công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng với toàn thể đạo tràng chúng ta. Xin giờ này xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể đạo tràng của chúng ta ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật Giáo, Ban Tôn Giáo Chính Phủ, A Di Đà Phật. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị Phật tử, xin cảm ơn ông Bùi Hữu Dược. Để các Phật tử chúng ta không phải chờ đợi lâu, và giờ này thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Bùi Hữu Dược, tiến sĩ và Vụ trưởng Vụ Phật Giáo, Ban Tôn Giáo Chính Phủ có những lời chia sẻ với toàn thể tăng ni và Phật tử trong đạo tràng. Xin trân trọng kính mời ông. A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, thưa các vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan và thưa bà con Phật tử, thật là vui và hạnh phúc hôm nay nhân ngày vía Đức Quan Âm, cũng là ngày nghỉ cuối tuần, được về dự ngày cuối cùng trong ba ngày lễ vía Quan Âm với bà con Phật tử. Xin bày tỏ lời cảm ơn tới thầy trụ trì đã báo cho biết, và cảm ơn bà con đã có lòng thành để cho phép được thưa chuyện cùng với bà con. Kính chúc thầy trụ trì sức khỏe, chúc bà con hạnh phúc và an lạc trong niềm tin đối với Đức Phật. Để xin phép mời thầy, và cũng xin phép thầy cùng bà con cho phép được ngồi để thưa chuyện cùng quý vị. Đây là lần thứ ba tôi được về chùa Khai Nguyên và thưa chuyện cùng với quý vị. Hôm nay trước khi đi có rất nhiều chuyện để định thưa chuyện, nhưng rồi trên đường đi gặp hai bác Phật tử, và hai bác đó có câu chuyện nói lại. Thành ra tôi cứ nghĩ mãi, có lẽ tất cả những điều gì mình tính nói tối qua thì không nói nữa, mà chỉ nói câu chuyện xung quanh trên đường đi của hai bác Phật tử đã tâm sự. Các bác có nói câu chuyện: bác cụ trưởng, tại sao bây giờ nhiều người mất niềm tin vào Phật Pháp như thế? Kể cả những người có học cũng mất niềm tin. Lúc đó tôi chưa trả lời, bởi vì tôi nghĩ để trả lời câu đó phải trả lời trước đại chúng ở chùa Khai Nguyên. Câu thứ hai bác hỏi: tại sao bây giờ nhiều vấn đề phức tạp trong đạo Phật như thế? Lúc đó tôi cũng không trả lời, bởi xin thưa, cả hai câu hỏi không phải của hai bác Phật tử đi cùng, mà đó là câu hỏi của nhiều người đặt ra trong thời gian gần đây. Vậy thì xin phép thầy trụ trì cùng mấy quý vị Phật tử cho tôi được trả lời hai câu hỏi ở đây được không ạ? Trả lời câu thứ hai trước. Tại sao bây giờ nhiều người mất lòng tin vào Phật Pháp? Xin thưa, đạo Phật không hề xấu đi chút nào đâu ạ. Cách đây 70 năm, một cư sĩ Phật tử nổi tiếng là cụ Thiều Chiểu, cụ đã từng nói một câu rất ý nghĩa: đạo Phật không có gì xấu để phải chê. Đạo Phật tuyệt đối đúng. Từ khi Đức Phật ra đời thuyết pháp và để lại kinh điển giáo lý của Ngài cho tới bây giờ, đạo Phật không có gì xấu để phải chê. Tuy nhiên, những người tu theo đạo Phật do hiểu chưa đúng, do tu chưa đúng, cho nên còn làm cho đạo Phật có chỗ người khác hiểu chưa đúng. Và cụ Thiêu Chiều cụ nói: tôi nguyện làm cây chổi để quét đi những bụi bặm rác rưởi của người tu chưa đúng bám vào đạo Phật. Vậy thì xin thưa quý vị, chúng ta đang tu Phật, chúng ta hãy tin rằng đạo Phật không hề sai. Và chứng đáng cho điều đó không phải ở chúng ta, mà ở chính Liên Hợp Quốc từ ngày 15 tháng 12 năm 99 đã khẳng định Phật giáo là tôn giáo điển hình của nhân loại. Đức Phật là một bậc vĩ nhân của nhân loại mà cả thế giới phải tôn vinh, tôn kính và học tập. Điều đó đã được cả nhân loại tiến bộ chứng minh. Vậy thì những ai hình dung đạo Phật có khiếm khuyết là hình dung đó không đúng, mà phải nói là đời sống xã hội còn có những người chưa hiểu đạo Phật mà nói rằng đạo Phật không đúng, chứ không phải đạo Phật không đúng. Có đúng thế không ạ? Và ai nói rằng đạo Phật sai thì lời nói đó lại càng không đúng, vì đạo Phật không sai. Chỉ có những người tu theo đạo Phật đi chưa đúng đường, hiểu chưa đúng lẽ và làm chưa đúng với chánh tín của Đức Phật mà làm cho Đức Phật và đạo Phật bị hiểu sai, chứ đạo Phật không sai. Có đúng không ạ? Vậy thì hôm nay mượn lời của cư sĩ Thiều Chiểu cách nay hơn 70 năm đã nói, phải nói rằng đạo Phật trong đời sống xã hội không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới là một tôn giáo gắn liền với khoa học, một tôn giáo hướng con người đi tới an lạc và hạnh phúc như chúng ta đã tin, đã theo và chúng ta đã phát nguyện. Không thế mà ba ngày hôm nay, những người đến chùa Khai Nguyên, tâm thanh tịnh, trí được mở ra, tình cảm vui mừng và mọi người đoàn kết. Đạo Phật đang hướng cho con người tới những giá trị tốt đẹp đó, thì không thể nói là đạo Phật sai. Thưa quý vị, câu thứ hai, hai bác trên xe mới hỏi, sao bây giờ nhiều người thiếu tin vào đạo Phật? Và nhiều người nói về đạo Phật có vẻ tiêu cực. Lúc đó tôi không trả lời, vì nếu trả lời chỉ có hai người biết, và chưa hẳn trả lời ở chỗ trên xe đã đúng. Thành ra tôi để đến pháp hội của chúng ta, tôi mới xin thưa. Đúng, trong đời sống xã hội gần đây có một số biểu hiện không đúng trong quá trình tin và theo đạo Phật. Kể cả những người trong chùa và kể cả những người tu hành cũng có những biểu hiện sai, bị xã hội lên án, bị dư luận phê phán và thông tin đại chúng cũng nói rất nhiều. Tuy nhiên, xin thưa quý vị, như Đức Phật đã nói, đang tu có nghĩa chưa hoàn thiện. Đang tu, đang chỉnh, đang sửa thì con người chưa hoàn thiện. Mà chưa hoàn thiện có biểu hiện không đúng, có biểu hiện còn sai, đó là câu chuyện đương nhiên. Thế thì đi theo đạo Phật, có người làm chưa đúng, có người biểu hiện chưa đúng, không phải bây giờ mới có, mà xin thưa quý vị, từ ngàn xưa đã có. Em của Đức Phật đi tu cùng Ngài, sống bên cạnh Ngài, thế mà tham sân si còn nổi lên, còn lăn đá để mong đá chẹt chết Ngài, còn thả voi để voi dày chết Ngài. Nhưng vì đức, vì trí, vì hạnh, vì nhân duyên, Đức Phật không chết bởi đá lăn, không chết bởi voi dày, mà thậm chí ngược lại còn giáo hóa được người mang sân hận, tập tính ác. Có đúng không ạ? Vậy thì bây giờ những người đang tu, đang làm, nếu có biểu hiện sai một chút, đó cũng không phải là tất cả. Mà tất cả là chúng ta đang ngồi đây này, những người tâm thiện lành, đức cao dày, trí sáng tỏ, chúng ta sẽ là những người sửa cho người còn sai đó. Có phải thế không ạ? Và xin thưa quý vị, cũng có người hỏi tôi, sao trong đời sống kể cả những người có học, có chức, có quyền cũng nói và phê phán đạo Phật? Tôi xin thưa, phê phán hay nói, thậm chí chỉ trích, đó là lời nói xuất phát từ góc nhìn của mỗi người. Đức Phật xưa vẫn dạy, trước Phật tất cả mọi người đều là Phật. Có câu đó không ạ? Bởi vì sao trước Phật tất cả mọi người đều là Phật? Bởi Phật luôn nhìn mọi người với tâm từ bi, với trí tuệ sáng suốt. Và Phật cũng đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ta có căn duyên, ta có công tu tập, và ta đã từng trải hàng nghìn đời vạn kiếp, cho nên ta là Phật đã thành. Nếu chúng sinh cũng có căn cơ, cũng chịu khó tu hành, cũng biết điều chỉnh theo nhân quả, bỏ xấu ác làm việc tốt, thì chúng sinh cũng sẽ thành Phật. Còn có người có vị trí xã hội, có trí tuệ mà nhận định về Phật giáo có chỗ chưa đúng, câu chuyện đó cũng bình thường. Bởi trí tuệ và vị trí của mọi người ai cũng có, nhưng có được trí tuệ như Phật thì ít vô cùng, chứ không phải dễ. Còn nếu nhìn quá khắt khe, thậm chí có phần xúc phạm, thì xin thưa, cái đó những người tu Phật như chúng ta cũng nên hoan hỷ, không lấy đó làm sân hận, thậm chí đố kỵ ganh ghét lại họ. Bởi vì sao? Họ chỉ nhìn được ở góc của họ mà thôi. Thậm chí có bác vừa rồi bác nói: xin lỗi quý thầy, bác đăng đàn, bác diễn thuyết, và bác nói nhà sư bây giờ tu dễ lắm, mới hôm qua ở quê còn quần rách áo vá, mọi người gọi là thằng, vào chùa xuống tóc mặc áo nâu, mọi người gọi là thầy, xưng con. Có câu đó không ạ? Nếu có và bác đó nói như thế cũng không sao, nhưng chỉ xin nếu thưa lại với bác đó, chúng ta chỉ nói một điều: hiểu về Phật Pháp, hiểu về nhân quả, và hiểu về những giá trị trong đời sống tu hành, thì chúng ta phải thấy rằng không có căn, không có duyên và không có nghiệp. Hàng nghìn đời, nghìn kiếp, thì muốn từ một người bình thường trở thành một nhà tu hành khó lắm ạ. Hôm qua là đứa trẻ ở quê thật, nhưng có ai biết đứa trẻ đó đã phải trải qua hàng nghìn đời, nghìn kiếp gắn với trùng tử tốt đẹp của Phật giáo, để hôm nay có đầu tròn áo vuông, trùng tử đó đã gặp duyên mà trở thành người tu hành. Có đúng không ạ? Cho nên hôm nọ tôi mới cười, tôi mới nói vui là bác đó nói là rất vui, nói đúng, nhưng bác phải tìm hiểu thêm Phật giáo một chút nữa. Còn chúng ta những người con Phật, những người Phật tử nghe rồi thì chúng ta cười, bác chưa hiểu được bằng em, hoặc bác nói mà chưa hết ý của bác, chúng ta sẵn sàng ghi nhận để chúng ta sống đúng với chánh tín, vẫn tin thầy trong niềm tin chánh tín. Còn trong một bộ phận nhỏ của quý thầy xuất gia tu hành có thể chưa đúng được như mong muốn của Đức Phật, không sao. Trong cuộc sống, cây muôn lá cũng có lá tốt, lá xấu, đúng không ạ? Người muôn người cũng có người thiện lành, có người chưa được thiện lành, không sao ạ. Chỉ có điều đến với Phật, niềm tin phải thoáng hơn, tâm hồn phải rộng mở hơn, và đừng quá khắt khe chấp nhặt những điều nhỏ. Vì thế cho nên xin thưa quý vị, hai câu mà các bác ở trên xe có nói, tôi muốn mang tới đây chia sẻ để thưa cùng quý vị rằng: đạo Phật không xấu, người tu Phật có thể rất nhiều người đúng, số người sai có nhưng không phải tuyệt đối. Vì thế mà đời sống Phật giáo vẫn không ngừng được xã hội tin tưởng, và mọi người vẫn không ngừng đến để học tập những giá trị tốt lành của Đức Phật. Có phải thế không ạ? Hai câu đó nói trước thầy trụ trì Khai Nguyên, cũng mong thầy hoan hỷ, bởi chính là những câu mà rất nhiều Phật tử mấy hôm nay hỏi chúng tôi. Hôm nay về chùa Khai Nguyên, thấy quang cảnh của chùa phong quang, chùa xây dựng thêm, mặc dù chưa trọn vẹn, nhưng đã dáng dấp của một tượng Phật hoành tráng. Chỗ cơ sở sản xuất tượng Phật của thầy cũng đã hiện diện những bức tượng rất đẹp. Tôi nói vui với thầy, thầy đang làm việc rất tốt. Thế mà có người cách đây mấy hôm nói với tôi, bác Dược ơi, bây giờ chùa to nhiều lắm, tượng lớn nhiều lắm, có trái với chùa của Việt Nam truyền thống từ xưa tới nay, ẩn mình dưới gốc đa, dưới lũy tre làng, hòa cùng với các mái nhà ở thôn quê, có trái không bác? Tôi cười, tôi xin thưa quý thầy và quý vị, tôi nói không trái một chút nào, nhưng câu hỏi của các bác cũng không đúng một chút nào, bởi các bác không hiểu lịch sử của dân tộc Việt là lịch sử của chiến tranh, lịch sử của thời tiết khắc nghiệt, và đặc biệt là lịch sử của khó khăn trong đời sống hết thế kỷ này tới thế kỷ khác, vì đất nước chúng ta liên tục bị chiến tranh xâm lược. Lúc chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, xin thưa quý vị Phật tử rõ, Lý Công Uẩn sau khi nhận làm vua, sau có 6 tháng, ngài đã quyết định chuyển kinh đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, mà ai cũng nhớ điều ngài nói, nhưng cũng là tâm sự với các bậc quan lại, với nhân dân lúc bấy giờ. Có người nói triều đình triều Lê đã phải bỏ tiền bỏ của xây cố đô Hoa Lư, bây giờ gọi là cố đô, lúc đó gọi là kinh thành Hoa Lư, sao đức vua lại bỏ chỗ đó mà đi đến vùng đất mới? Lý Thái Tổ mới nói Hoa Lư bé như lòng chảo, chỉ thuận cho việc bố phòng. Ta muốn chuyển kinh đô ra vùng đất mới Bắc, có sông Nhĩ Hà có thể ngăn được phương Bắc tấn công, Nam có đồng bằng rộng lớn phì nhiêu, nơi vựa lúa nuôi được muôn dân, Tây có dãy Ba Vì Tam Đảo sừng sững, Đông có biển Đông mênh mông, thế đất của rồng cuộn hồ ngồi, đất quan yếu, đất đó mới là đất dựng nghiệp muôn đời cho con cháu mai sau. Cái tư tưởng lớn đó không chỉ là chuyển kinh đô, mà xin thưa quý vị, tư tưởng lớn đó còn được Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn khắc cho muôn dân lúc bấy giờ, là hãy xây chùa để giáo dục đạo đức mà cố kết nhân tâm, vun bồi trí tuệ. Đức Thái Tổ cho lấy ở trong kho lúc bấy giờ, mặc dù nước còn nghèo, 2 vạn quan tiền cho xây 8 ngôi chùa, và ngài nói rõ tiền quốc khố có hạn, mong sức dân, người hằng tâm hằng sản, người có công người có của, hãy dựng tượng cho to, làm chùa cho lớn, giáo dục đạo đức lối sống cho dân để đời sau biết về đời nay. Chứ thưa quý Phật tử, cái tư tưởng đó cách nay đã hơn 1000 năm. Và nếu tìm lại lịch sử thì chúng ta biết thời của Đức Thái Tổ xây 8 ngôi chùa, nhưng lúc đó dân chỉ có 2 cho tới 3 triệu. Mà chỉ sau mấy chục năm, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Quỳnh Lâm đã có sức chứa 3000 tăng ni tu học. Tượng Di Lặc chùa Quỳnh Lâm lúc bấy giờ đúc bằng đồng đã nặng 26 tấn. Vạc Phổ Minh sang thời Trần đúc đã nặng 3,7 tấn đồng. Tháp Báo Thiên làm vào thời Lý cao 71 mét. Những công trình lớn như thế lúc dân Việt mới có 2-3 triệu dân mà làm được như thế có to không ạ? Thời đó quá to chứ. Thế mà bây giờ làm chùa như chùa Bái Đính, làm chùa như chùa Tam Trúc, còn chùa Khai Nguyên thì chưa dám so với 2 chùa đó, đúng không ạ? Thế mà đã kêu to thì to gì? Không to đâu ạ. Thế giới họ làm to lâu lắm rồi. To của chùa, của tượng, của các công trình tôn giáo không phải chỉ để khoách trương, mà to là muốn thể hiện lòng thành, sự tín tâm, thể hiện công đức của con người hướng tới những giá trị tốt đẹp, đồng thời cũng thể hiện khả năng của con người trong xây dựng, khả năng về kỹ thuật, khả năng về kiến trúc và nhiều khả năng khác. Có thế mới để lại được cho hậu thế. Chứ nếu chỉ làm những ngôi chùa quê nấp dưới bóng của cây đa, nấp dưới bóng của lũy tre, hòa mình vào cùng những ngôi nhà nhỏ khác có linh thiêng, có tâm linh, nhưng rồi được bao nhiêu lâu thì hỏng. Cần những ngôi chùa nhỏ để giáo dục đạo đức lối sống ở khắp các làng quê. Nhưng nước Việt này cũng như thế giới rất cần những công trình lớn. Cái công trình lớn để lại những giá trị của công trình lớn, chứ không phải cứ xây lớn lên là tốn tiền tốn của, đúng không ạ? Cho nên xin thưa, hôm nay về chùa Khai Nguyên, tôi có thưa mấy sư thầy lúc nãy ngồi uống nước một chút, các bác lãnh đạo biết hết à, chứ không phải không biết. Chính bác Chủ tịch Quốc hội, bác đã phải hỏi lại chỗ ban tôn giáo chính phủ về lịch sử xây chùa, xây tượng, lịch sử tôn giáo. Và bác cũng rất tự hào mà nói rằng thời nay đã theo được tiền nhân. Nhưng nếu nói là to thì so với thế giới chúng ta chưa to. Và bác cũng đồng thuận, hãy động viên nhân dân bằng tâm lành, tính thiện, hằng tâm hằng sản mà xây dựng các công trình, trong đó có các công trình tôn giáo. Bác cũng hiểu, để làm chùa phải học những bậc tiền nhân trước đây. Tiền dân đóng thuế thì có hạn, nhưng công đức của nhân dân là vô cùng, đúng không ạ? Thế thì xin thưa quý vị, làm được điều đó tốt lắm. Và điều mà xin thưa các bác Phật tử, điều hạnh phúc nhất mà 3 lần chúng tôi tới chùa Khai Nguyên, đó chính là một vùng đất lành, nơi Phật tử vào những ngày lễ, ngày nghỉ đã về đây tu tập. Có nhiều người thậm chí đã có cả một nhà sư ở tại thành phố Hồ Chí Minh có nói với tôi: bác Dược ơi, bây giờ sao vẫn còn nhiều người không nghĩ rằng cuộc sống là phải làm ra vật chất. Con người có giàu về vật chất, cuộc sống mới được nâng lên. Sao các bác cứ khuyến khích bà con đến chùa tu tập, vật chất không làm ra mà lại còn tiêu tốn đi? Tôi cười, tôi bảo: thầy ơi, thầy học Phật là thầy học ở đâu? Thầy nói là em học ở bên Ấn Độ về. Tôi mới cười, tôi nói vui với thầy là thầy mới hình dung cuộc đời này được một phần. Có vật chất thì cơ thể béo tốt ra nhờ ăn, có vật chất trông sáng sủa hơn nhờ mặc. Nhưng xin thưa thầy, cái vật chất đó 1.000, 2.000 và thậm chí nhiều nghìn năm trước, nhân loại đã biết rằng vật chất đó thấp hơn cái ẩn chứa bên trong, đó chính là giá trị đạo đức và tâm hồn. Vì thế cho nên Đức Phật mới còn được nhân loại tôn vinh cho tới ngày nay. Tôi mới kể chuyện nhưng mà cũng nói vui với thầy là thầy không hình dung à. Đức Phật xưa vốn là thái tử rồi sẽ làm vua. Nhưng ngài có thích gì ngai vàng và có thích gì làm vua đâu. Ngài quyết định bỏ hoàng cung đi tìm đạo để mong muốn con người hoàn thiện mình. Ngài hiểu rõ mỗi một sinh vật sống trên thế gian này đều được chi phối bởi quy luật, cho nên cây cũng không thể cao chọc trời, người cũng không thể cao tới 20 mét. Những cái mà có thể sửa được để con người hoàn thiện bằng quy luật vũ trụ đã chi phối, đó là cơ thể không cao to hơn nhiều, nhưng trí tuệ thì vô cùng vô tận. Và ngài quyết định xuất gia tìm để làm sao hướng con người tới giá trị của trí tuệ, của đạo đức, làm thay đổi đời sống xã hội vốn vẫn học, vẫn làm, nhưng không thoát ra khỏi đời sống của quy luật tự nhiên được nhiều. Đó là gì? Quy luật tự nhiên là con thú lớn ăn thịt con thú bé, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, người giàu bắt nạt người nghèo và áp bức người nghèo. Đó là quy luật của tự nhiên. Nhưng ngài muốn vượt ra khỏi quy luật đó. Ngài muốn con người phải trở thành con người đích thực, lớn thương yêu bé, mạnh giúp đỡ yếu, giàu tương trợ nghèo. Và chỉ có cái đó mới biểu hiện đích thực bản chất của con người là làm người. Cho nên ngài đã quyết định vượt ra khỏi những giá trị của quy luật vận hành đối với đời sống loài thú. Có đúng không ạ? Tôi nói thế, thế là cái thầy đi học ở Ấn Độ về, thầy cười, thầy biểu thế là bác chê em. Bảo không, tôi đâu có dám chê thầy, thầy còn học hơn tôi mà. Nhưng thầy không hiểu được rằng con người ngoài giá trị về vật chất thì giá trị đạo đức tinh thần mới quan trọng. Mà học để tìm đầy đủ về vật chất thì xin thưa quý vị, chỉ cần 20-30 năm là đủ. Có đúng không ạ? 25 năm, ai chậm là tốt nghiệp đại học rồi, ai sớm 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học, có thể đủ kiến thức để kiếm cơm, kiếm ăn, kiếm mặc. Nhưng để tạo nên những giá trị đạo đức và tinh thần thì con người phải mất cả đời, thậm chí mất nhiều đời mới được người khác tôn trọng. Có đúng thế không ạ? Vậy thì giá trị làm người ở trong tâm hồn, trong trí tuệ của con người mới quan trọng. Thế thì tôi có nói với thầy, thầy hãy hiểu, mọi người đến chùa để tu tập, tụng kinh, niệm Phật, không làm ra của cải vật chất, nhưng thật ra đang làm cho xã hội đẹp hơn gấp nhiều lần. Bởi vì đến đó, con người được học những điều đúng, được hiểu luật nhân quả, được hiểu về giá trị đạo đức làm người, thì khi ra đời, những giá trị đó mới phát huy vào trong vật chất của mình. Và tôi có nói với thầy, thầy có hình dung, ngày xưa định nghĩa về xã hội, các nhà sử học chỉ dùng có 6 từ: nhà có cửa không cần đóng. Tại sao nhà làm cửa mà lại không cần đóng? Vì cửa lúc đó làm để cho hợp với phong thủy, để chắn gió lạnh mùa đông, để che nắng sáng sớm mai hay chiều tà, để che mưa lúc trời mưa không bắn nước vào nhà, chứ không phải làm cửa để chống trộm cắp. Bởi thời đó thái bình, thời đó no đủ và thời đó tốt lành, không có người xấu, người trộm cắp. Còn thời nay, xin thưa các bác Phật tử, họ cũng dùng 6 chữ, nhưng ngược lại, thời của rau 2 luống, lợn 2 chuồng. Sao lại là thời của rau 2 luống, lợn 2 chuồng? Là bởi vì trồng rau luống sạch mình ăn, luống bón phân bẩn bán cho người, lợn nuôi bằng cám bã gọi là lợn sạch thì mình thịt, mình đánh đục, còn lợn nuôi bằng tăng tộc bán cho người với cái câu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Có thế không ạ? Tại sao thời xưa thì đạo đức thế, mà thời nay tới người nông dân, người nông dân xưa cho tới nay vẫn được xã hội nói đó là người chân chất, người thành thật, thế mà nay trồng rau nuôi lợn, người nông dân cũng đã giả dối thế, có phải không? Thời gì mà lại thời như thế? Thời như thế chứng tỏ đạo đức đang có vấn đề. Mà đạo đức có vấn đề thì lãng phí vô cùng lớn. Xin thưa bà con Phật tử, không có thời nào lãng phí bằng thời này đâu ạ. Rau củ quả, đặc biệt là quả, trồng toát mồ hôi, sôi nước mắt. Nhưng khi có quả chín thì đem ngâm vào hóa chất, mang bán cho người dùng, để rồi con và cháu cũng không dám ăn, chỉ mang lên để lừa Phật, lừa tổ tiên. Có đúng không? Thắp hương cho Phật xong,
thắp hương cho ông bà xong mang xuống, 5 ngày nó vẫn tươi, 10 ngày nó vẫn xanh, 1 tháng sau nó vẫn không thối, có đúng không ạ? Thắp hương xong mà không dám ăn vì biết rằng người ta tẩm hóa chất, sao lại lãng phí thế? Thời mà lãng phí thế chứng tỏ nhận thức không đúng, đạo đức không thông, có đúng không ạ? Thế tôi mới nói với thầy, vì cái không có đạo đức, vì cái không hiểu nhân quả, cho nên mới lãng phí đến thế. Làm ra mà vứt đi thì cái vật chất vứt đi không khéo lại còn làm độc, làm hại xã hội. Cho nên thầy nhớ rằng 1 tuần 2 ngày nghỉ, nếu 2 ngày nghỉ tới chùa để học về nhân quả, học về đạo đức, để khi ra đời làm sản phẩm nào hữu ích sản phẩm đó, để làm sản phẩm nào người dùng tin tưởng sản phẩm đó, thì giá trị của 5 ngày lao động tốt với giá trị của 7 ngày lao động làm ra sản phẩm xấu, bên nào cao hơn? Vị sư đó cười và nói với tôi, em thua bác rồi. Ồ không, thầy không thua. Thầy chỉ cố tình hỏi tôi xem tôi làm vụ trưởng tôi nhận diện về Phật giáo thế nào thôi. Và cuối cùng thầy cười xòa, thầy nói, bác đi guốc vào bụng em. Thế là xin thưa quý vị, vị sư đó nói thế không phải là vì vị nghĩ thế, mà vị muốn thử xem là thế nào. Chứ thật ra thầy đã học ở Ấn Độ, thầy đã tu Phật, thầy hiểu rất rõ. Thế thì xin thưa quý vị Phật tử, nói vui thế để nói, chúng ta đang làm một việc hết sức tốt đẹp khi tới chùa học Phật. Chúng ta đang học những giá trị đạo đức tốt lành, chúng ta đang học nhân và quả tốt lành, để chúng ta làm thiện cho mình, cho gia đình và cho đời sống xã hội. Chính vì thế đến chùa 2 ngày 3 ngày không lãng phí chút nào đâu ạ. Tuy nhiên đến chùa, mà xin thưa quý vị, đến chùa nhưng phải học thật, nếu học không thật thì giá trị đạo đức, giá trị nhân quả cũng không cao đâu ạ. Xưa đã có câu chuyện Đức Phật nói có 4 việc Đức Phật không làm được. Không rõ quý Phật tử đã nghe câu chuyện đó chưa? Có 1 lần đi du hóa, Đức Phật cùng với tăng đoàn đi đến bên một bờ sông nước mưa, nước sâu không lội qua được. Đoàn du hóa của Đức Phật mới nghỉ bên bờ sông chờ cho nước rút rồi mới đi qua. Thì một nhà sư trẻ mới tu mới hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là người có tâm từ bi rộng khắp, Thế Tôn là người hiểu khắp nhân gian, tại sao vẫn còn rất nhiều người khổ mà Thế Tôn không giúp cho họ thoát khổ? Đức Phật mới nói, có 4 điều, dù ta có tâm từ bi, có pháp thuật tới vô cùng, ta cũng không có thể làm được. Vị sư trẻ mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, bốn điều đó là gì mà Đức Thế Tôn không làm nổi? Đức Phật mới nói: Điều thứ nhất, trí tuệ. Người muốn có trí tuệ phải học. Ta không thể cho ai trí tuệ nếu người đó không học. Giống như người ốm, có thuốc đưa ra nhưng người ốm không chịu uống, không chịu tiếp nhận thuốc thì bệnh không bao giờ khỏi. Có đúng thế không ạ? Người sư trẻ lại hỏi: Điều thứ hai là gì? Thưa Thế Tôn, Đức Phật mới nói: Điều thứ hai là nhân quả. Không ai gánh được cho ai. Đến ta cũng không thể gánh được nhân quả cho mọi người. Nhân nào quả nấy, và ai gieo nhân người đó phải gặp quả. Người nào gieo nhân lành sẽ được gặp quả lành. Người nào gieo nhân ác, người đó phải gặp quả ác. Và Đức Phật có nói: Đến như Mục Kiền Liên, người có thần thông quảng đại, mắt có thể nhìn thấu tam giới, pháp thuật có thể đi được tới địa ngục, lên cõi niết bàn, nhưng cũng không thể cứu được mẹ mình khi bà thanh đề làm việc trái đạo. Mà chỉ có thể cứu được mẹ khi thuyết phục bà thanh đề biết tự tâm sám hối, biết hướng điều thiện, bỏ điều ác. Nghe như thế, mọi người trong tăng đoàn đã hiểu nhân quả do ai gieo, người đó gặt. Người sư trẻ lại hỏi: Bạch Thế Tôn, điều khó thứ ba mà Thế Tôn không làm được là gì? Đức Phật mới nói: Điều khó thứ ba là tu đạo. Đạo Phật rất đơn giản, nhưng chỉ có ai tu người đó mới chứng, không thể tu hộ được, và không thể qua mô tả mà cảm nhận được. Giống như nước nóng hay lạnh, chỉ có người uống mới biết. Và Đức Phật nói rằng để tu được thì mỗi người hãy bằng chính mình thành tâm kính tín, tin vào nhân quả, tin vào giá trị tốt lành, phải tự đến, tự tu, tự chứng mới có thể nghiệm, chứ không thể ai tu hộ. Vậy thì hiện diện của chúng ta hôm nay ở đây đang chứng tỏ chúng ta nghe và nghiệm để thực hành theo điều khó thứ ba của Đức Phật, đúng không ạ? Và điều thứ tư, vị sư trẻ hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, điều khó cuối cùng là gì? Đức Phật mới nói: Điều khó cuối cùng đó chính là chữ duyên. Ai có duyên, người đó mới có thể đạt được. Và Đức Phật nói rằng có những người bên cạnh ta, ta nói điều rất hay, làm việc thiện rất tốt, nhưng người không có duyên, có nghe lời hay cũng không tin, có thấy việc làm tốt vẫn nghi ngờ. Cho nên duyên mới là điều hết sức quan trọng. Mà muốn có duyên, tâm phải thành kính, lòng phải trong sáng, và việc làm phải là chú tâm, chứ không thể bỗng dưng mà duyên đến. Vì thế cho nên xin thưa quý vị, có thể bước tới chùa nhưng không có niềm tin vào Đức Phật, có duyên không ạ? Không có. Có thể bước tới chùa gặp thầy, gặp đồng đạo, nhưng trong tâm vẫn nghĩ không đúng về Phật, về thầy, về đồng đạo, thì có tiếp thu được đạo Phật không ạ? Không có. Có thể bước tới chùa, thấy mọi người làm việc thiện, việc lành, nhưng nghi ngờ, đố kỵ, thậm chí còn dè biểu ganh ghét, có thể tu được không ạ? Không tu được. Vậy thì duyên chính là mong muốn mình tốt lành, mong muốn mình sửa đổi tập khí xấu để chuyển hóa mình thành người tốt. Và duyên chính là sự khiêm cung, hòa ái, gần gũi với mọi người, cùng chia sẻ với mọi người trong tu tập, trong việc làm, và thành kính với nhau. Đồng tu đồng đạo có thể làm chưa đúng mà thấy rằng cần giúp cho đúng thì cũng sẵn sàng nói với nhau. Đừng dè biểu, đừng chê bai, đừng nghĩ rằng mình là hơn là nhất, thì chắc chắn cái duyên lành, tính thiện sẽ đến. Và Đức Phật nói bốn điều đó không phải bây giờ, mà từ ngàn xưa cho tới nay, bốn điều đó Phật, các bậc Thánh Tăng, Bồ Tát, các bậc Đại Sư đều không thể làm hộ, làm thay cho những người thiếu bốn điều đó. Có đúng không ạ? Thế thì xin thưa quý Phật tử, thật là vui và hạnh phúc khi chúng ta có được môi trường tu tập thế này. Và có người nói với tôi, chùa Khai Nguyên như có ma lực thu hút tất cả mọi người ở khắp nơi về tu rất đông. Tôi cười, tôi biểu đổi chữ ma lại đi. Mà chùa Khai Nguyên phải có Phật lực. Thầy tuổi còn rất trẻ, đúng không ạ? Chùa điều kiện tu hành còn khó khăn, thế mà mọi người cứ về bên thầy thì không phải ma đâu ạ. Đó là Phật. Tôi xin thú thật, 22 năm làm quản lý Phật giáo, mãi năm ngoái tôi mới về chùa Khai Nguyên. Và năm ngoái về, năm nay về, cho tới nay đã 3 lần thưa chuyện cùng quý vị. Tôi vẫn nói thầy trong tu hành có thể người đồng thuận đã nhiều, người chưa vừa ý cũng lắm, nhưng nếu nói chùa Khai Nguyên và thầy trụ trì thì phải nói đây là một điểm giúp cho rất nhiều người hiểu chính pháp, một điểm quy tụ được rất nhiều người tìm về với chánh tín để tâm thiện hơn, lòng lành hơn và cuộc sống xã hội sẽ tốt hơn. Còn có người hiểu chưa đúng, đối với sư bây giờ hiểu chưa đúng đối với đạo bây giờ, thì như phần trước chúng tôi đã nói, không phải bất cứ cái gì cũng đã được mọi người chấp nhận. Đức Phật tốt thế, Đức Phật giỏi thế, Đức Phật tại thế là tuyệt, luôn tuyệt đích. Thế mà em của mình còn đố kỵ ganh ghét, thì thầy đâu đã là Phật, có đúng không ạ? Mỗi người chúng ta đang cùng với thầy tu Phật. Cho nên thời Đức Phật đã nói là tứ chúng đồng tu, hai chúng xuất gia tăng đối với nam, ni đối với nữ, và hai chúng tại gia cư sĩ, nam là yêu bà tắc, nữ là yêu bà di, theo ngôn ngữ Phật giáo, cùng tu để cùng tinh tấn, để cùng tốt đẹp. Chúng ta cùng tu với thầy, thầy đang tu có thể có chỗ chưa chuẩn, chúng ta giúp thầy sửa. Chúng ta tu có thể nhiều chỗ chưa chuẩn, thầy giúp chúng ta sửa, để mỗi ngày tâm lành tính thiện tăng lên, để mỗi ngày việc tốt nhiều hơn, để cho tấm gương của Đức Phật đã sáng càng sáng hơn. Cho nên chúng tôi mới thưa là Đức Phật là hình ảnh, là tấm gương sáng, nhưng hình ảnh đó bị bụi mờ do lòng đố kỵ, do tâm sân hận, do thói ngạo mạn của những người đi theo Phật chưa dứt hết. Cho nên làm cho hình ảnh của Đức Phật là tấm gương, là pho tượng, là hình ảnh tuyệt sáng bị mờ, chứ không phải là Phật xấu, đúng không ạ? Chúng ta tu, chúng ta phải là người lấy cái khăn sạch nhất là giá trị của tâm hồn mình lau cho tấm gương, cho pho tượng, cho giá trị của Phật được giữ sáng và càng sáng hơn. Cái đó mới đúng. Còn trong quá trình của những người tu hành, chúng ta muốn trở thành hình ảnh đẹp nhất, nhưng do chúng ta đang tu, cho nên nhiều khi chúng ta cũng là bụi, làm cho bụi đó mờ hình ảnh của tấm gương Đức Phật, có không ạ? Có chứ ạ. Nhà sư thì cũng có nhà sư sai. Để có một bác nói là tu bây giờ dễ thế, thì ai không tu được? Tu tưởng dễ mà khó lắm ạ. Để thành người tu, nhất là thành nhà tu hành, thì phải có chủng tử hàng trăm đời vạn kiếp. Để thành Phật tử cũng phải có chủng tử gắn với Phật, gắn với tốt lành bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, chứ đâu bỗng dưng mà có, đúng không? Cho nên trên thế gian này hàng 6-7 tỷ người, nhưng có phải ai cũng được gần Phật đâu, ai cũng được nghe Pháp đâu, ai cũng được đến chùa đâu. Bởi vì chủng tử của họ xa Phật, xa Pháp, chưa có duyên như chúng ta. Thế thì đang tu mà có một chút sai trở thành bụi, làm mờ tấm gương của Đức Phật cũng không có sao. Nếu chúng ta nhận diện được, chúng ta phải sửa để chúng ta không còn là bụi, không còn là bẩn, làm mờ tấm gương của Đức Phật, để chúng ta trở thành Phật. Điều đó mới là tu đúng, mới tốt. Cho nên tôi thật sự vui, tôi có thưa với quý thầy, 22 năm hơn gắn bó với Phật giáo, xin thưa quý vị, 2 năm gần cuối đời công tác, nhờ có cái bác Dũng ở ban tổ chức Trung ương Đảng, bác lớn hơn tôi 1 tuổi, bác đã nghỉ hưu rồi. Bác có nói một câu: anh cứ nói mãi uống nước mới biết nóng lạnh, mà chùa Khai Nguyên anh bị ứng, vì Phật tử về đông, chùa to tượng lớn, anh sợ anh đến anh xấu hổ. Anh hoàn toàn mâu thuẫn trước anh. Nghe thế, tôi xin thưa, tôi đang ở trong Cà Mau, lẽ ra là ngày hôm sau mới về để có cái lễ làm tượng đá của thầy năm ngoái. Thì hôm đó tôi đổi vé ngay và tôi quyết định trở về. Và về thì đúng thấy chùa thầy đâu có giàu, thầy đâu có quan chức gì, Phật tử về đều quý mến, làm cho thay đổi của tôi ngược lại. Và tôi phải thưa bác Dũng, cảm ơn bác, nhờ có bác mà tôi đến, chứ nếu bác không kích tôi câu đó, có lẽ tôi không biết chùa Khai Nguyên. Đó là một sự thật chứ. Và bác Dũng thì hôm nay bác không có ở đây, nhưng bác cứ cười, bác dù là đến bác làm cái việc như thế mà bác còn định kiến như thế, thì người khác định kiến tới chừng nào. Thì đúng như thế, nếu mình cứ giữ cái tâm định kiến, mình không cởi được cái tâm của mình ra, chắc chắn còn nhiều việc mình cố chấp và vướng mắc. Cho nên xin thưa với quý bà con Phật tử, về chùa học Phật, tháo được cái nút vướng mắc, cởi được cái định kiến, cái đó quý vô cùng. Đặc biệt cái học Phật theo pháp môn Tịnh Độ mà Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ cũng đã từng nói, đơn giản mà hiệu quả vô cùng, chỉ có 6 chữ thôi: Nam Mô A Di Đà Phật. Mà từ thời Đức Phật cho tới nay, trải qua nhiều nghìn năm, con người luôn tìm thấy sự an lành trong 6 chữ đó. Nam Mô A Di Đà Phật, hướng về Phật A Di Đà, hướng về chân tâm bản tính của sự tốt lành, hướng về cội nguồn của những giá trị tốt đẹp, và hướng về cõi cực lạc. Đó vừa là mong bước, vừa là nguyện vọng, tâm nguyện, vừa là sự chí thành đối với mỗi con người trong tu tập và mỗi con người trong cuộc sống. Nếu ai cũng được như thế, chắc chắn tốt đẹp vô cùng. Thế cũng có cái bác mới nói với tôi, mà đã có lần tôi thưa với quý thầy và bà con Phật tử, bác nói, bác làm tới vụ trưởng, bác chả ủng hộ cái câu chuyện sáng tạo trong lao động bằng học tập khoa học, chăm lo nơi công trường, nơi đồng ruộng, làm ra lúa ra khoai, làm các công trình lớn về đường xá, cầu cống, nhà cửa để xây dựng xã hội tốt đẹp. Bác cứ khuyến khích mọi người vào niệm Ea mấy chữ A Di Đà Phật. Bác xem lại đi. Xin thưa với quý Phật tử, lúc đầu tôi nghe thế là tôi cũng hơi tự ái, nhưng tôi có nói với lại cái bác mà nói tôi ấy, giống như việc nói với một vị sư đã học ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó. Bác cứ hình dung là con người sinh ra cho tới nay bao nhiêu nghìn năm lịch sử nhân loại còn phải đi tìm, nhưng chỉ có điều nghìn năm sau, vạn năm sau vẫn là con người này, cao không quá 2 mét đâu. Quá 2 mét gọi là đột biến ấy. Có đúng không ạ? Nặng không quá 3 tạ đâu, nặng đến 1,5 tạ. Người Việt mình là đột biến rồi, là khổ rồi. Thế thì cái gì còn trường tồn? Cái con người mình trường tồn. Nhưng cái trường tồn đó, cái gì mới là quan trọng? Cái A-di-đà Phật mới là quan trọng đấy ạ. Chỉ có 6 chữ A-di-đà Phật mà giặc không đến được, vì nó sợ cái dân tộc đoàn kết. Chỉ có A-di-đà Phật mà làng quê yên ấm, gia đình hạnh phúc, ông bà con cháu thuận hòa đấy ạ. Thế thì bác mới cười, bác cụ. Bác nói thế thì tất cả mọi cái chuyện khác là vô nghĩa à? Tôi bảo không, bác hiểu thế, bác lại hiểu sai cho em rồi. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có nghĩa, đều có giá trị để phục vụ cho cuộc sống nhân sinh của con người. Không có cái gì không có nghĩa. Nhưng nếu xếp một cái có nghĩa nhất mà như chúng ta phải chọn, đúng không ạ? Đi thi thể thao là chỉ có một ông vô địch thôi chứ, làm gì có 3 ông vô địch. Học giỏi xuất sắc chỉ có 1 giải đặc biệt hay giải nhất thôi chứ, làm gì có 3 giải đặc biệt. Vậy thì nếu phải chọn một cái đặc biệt nhất trong đời, xin thưa 6 chữ A-di-đà-phật là đặc biệt nhất đấy ạ. Tại sao 6 chữ A-di-đà-phật là đặc biệt nhất? Bởi vì đó là 6 chữ hướng con người tới giá trị tốt lành nhất của nhân loại, hướng con người tới đạo đức nhất, theo đúng nghĩa làm người, và hướng xã hội tới sự tốt lành nhất. Việc đó không phải chúng ta bàn, mà cũng không phải chúng ta chọn, mà việc đó là nhân loại tiến bộ, Liên Hợp Quốc chọn hộ chúng ta rồi. Liên Hợp Quốc đã nhận Phật giáo là tôn giáo điển hình nhất trong các tôn giáo. Liên Hợp Quốc đã tôn vinh Đức Phật là nhân vật vĩ đại nhất trong tất cả các nhân vật vĩ đại. Không thế mà nghị quyết của Liên Hợp Quốc đặt ra hàng năm cứ tới ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, trùng với 3 sự kiện trong cuộc đời Đức Phật: ngày Đức Phật đản sinh vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, ngày Đức Phật thành đạo ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Đúng ngày đó, tại Trung tâm Liên Hợp Quốc ở New York và các trung tâm Liên Hợp Quốc ở các châu lục, cả thế giới tiến bộ mà đại diện là Liên Hợp Quốc tổ chức ngày Tam Hợp Đức Phật. Cả thế giới, chứ không phải nước nào đâu ạ. Để nói rằng thế giới tôn vinh, thế giới tôn vinh Đức Phật, tôn vinh giá trị của Ngài, chính là tôn vinh trí tuệ cao, đạo đức lớn và tư tưởng của Ngài mang lại sự an lạc cho khắp thế gian này. Không phải đã 25.000 năm đã qua, mà còn mãi mãi về sau, khi nhân loại này còn con người tồn tại. Mà đỉnh cao của Đức Phật, Đức Phật đã nói rồi, nếu phải nói 6 chữ A-di-đà Phật, có nói muôn kiếp cũng không hết. Chính Đức Phật đã phải nói điều đó. Vậy thì A-di-đà Phật chính là cái đỉnh cao còn gì nữa, là giá trị tốt lành, là cái cao quý nhất, là cái nguồn cội, cái chân tâm bản tính, cái gốc để làm nên vũ trụ, nên con người. Cho nên Đức Phật nói phải tôn trọng, phải biết hướng tới, phải biết làm theo và phải biết trân quý. Thế thì xin thưa quý vị, ta nói đó không phải tôn vinh, mà ta nói đó chính là khẳng định chúng ta đang đi đúng, chúng ta đang làm đúng để chúng ta trở thành người tốt lành, xây dựng hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Và việc làm của chúng ta không trái với đường lối của Đảng, không đi ngược với lợi ích của dân tộc và mọi người. Bởi chúng ta mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, Đảng cũng đang mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp. Mỗi người mong muốn hạnh phúc, chúng ta cũng đang mong muốn hạnh phúc. Và hạnh phúc của chúng ta thậm chí còn rất cao đẹp, bởi chúng ta tôn trọng, trân quý mọi người. Nhà nước ủng hộ bằng luật tín ngưỡng tôn giáo, xã hội trân trọng bằng việc tôn kính đạo Phật, và tất cả mọi người đều quý mến bởi giá trị tốt lành của con người khi biết tới nhân quả, biết làm điều thiện, bỏ điều xấu, điều ác. Xin kính thưa bà con Phật tử, rất là vui khi hôm nay về chùa Khai Nguyên lần thứ 3 được thưa chuyện cùng quý vị. Trong lần thứ 3 thưa chuyện, không có chuẩn bị, cũng chẳng có tính toán gì trước, mà chỉ vì câu chuyện của hai bác trên xe để thưa cùng quý vị. Từ câu chuyện đó mà cứ dẫn dắt ra mãi thành biết bao nhiêu câu chuyện khác. Đúng thì quý thầy hoan hỉ và bà con hoan hỉ cho. Chưa đúng mà không trùng với ngày vía Đức Quan Âm, cũng mong quý thầy hoan hỉ cho. Bởi chỉ biết rằng Đức Quan Âm vô lượng, vô biên và không bao giờ chấp nhận ai. Vì về với ngày vía Đức Quan Âm, về với những người thấm đẫm tinh thần Đức Quan Âm, mà nói không chuẩn bị, đúng thì được vỗ tay, mà sai thì hoan hỉ, đúng không ạ? Cầu cho Đức Quan Âm bậc từ bi, trí tuệ và lân mẫn phù hộ độ trì cho tất cả mọi người có mặt hôm nay, phù hộ độ trì cho mỗi gia đình, cho đất nước được thái hòa, cho quê hương được thanh bình và cho hạnh phúc đến với mỗi người, mỗi nhà. Để Phật Pháp giống như nguồn suối mát tiếp tục gột rửa tâm hồn cho con người trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn, mà sống tốt lành và thương yêu lẫn nhau. Bây giờ là sát 10 giờ, sau đó thầy cùng mấy quý vị còn có một thời khóa. Vậy thì xin phép thầy trụ trì, xin phép quý vị được kết thúc ở đây. Xin trân trọng cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như là tăng ni, tín đồ Phật tử hiện diện ở trong đạo tràng này, xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành, rất là trí tuệ, để cho tất cả các tín đồ Phật tử cũng là tăng ni ở trong đạo tràng này được nghe những lời chia sẻ rất là hoan hỷ và đầy ý nghĩa nhân văn và đạo đức của Phật giáo cũng như của xã hội loài người tiến bộ của chúng ta. Mặc dù rằng cái thời gian của bác rất là nhiều, công việc xã hội trong cả nước về công tác tôn giáo, đặc biệt là về Phật giáo, có ngày nghỉ, đáng lẽ là được ở nhà để nghỉ với con với cháu, nhưng mà vì muốn truyền tải những cái thông điệp về đạo đức, những cái giá trị tốt đẹp của Đức Phật đến với không chỉ ở các Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, mà thông qua đây có thể gửi đến rất 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 nhiều người, không chỉ ở trong đất nước mà còn ở cả ngoài các nước bạn nữa, về thông tin đại chúng bây giờ rất là nhanh. Bác đã bớt chút thời gian quý báu của mình về thăm lần thứ ba, và cũng là để chia sẻ, cũng là lần thứ ba đối với đạo tràng. Thay mặt cho tăng ni cũng như tín đồ Phật tử trong chùa, xin chân thành cảm ơn bác, và cùng với gia đình qua đây cũng cầu nguyện đồng ân Tam Bảo gia hộ để bác cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe và cống hiến nhiều hơn nữa cái tâm, cái đức và cái trí tuệ của mình để cho đất nước nói chung và Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng ngày một phát triển và tốt đẹp hơn, mang cái giá trị đạo đức tinh thần của Đức Phật đến gần với cuộc sống của toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta hơn. Một lần nữa xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ để bác cùng toàn thể gia đình được vô lượng công đức, vô lượng cát tường. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn quý thầy và quý Phật tử. Đến lúc xem cái màn hình mới biết là đến với chùa, đến với thầy, đến với quý Phật tử lại mặc cái áo cộc tay. Thật sự mà nói là không nghĩ là phải mặc cái áo dài tay cho trang nghiêm. Xin lỗi và sám hối với Bồ Tát là may quá hôm nay ngày vía Bồ Tát, Bồ Tát hoan hỉ.